Chương 697, Lãng Tâm Kiếm Hào Cận Tử cầm tuân lệnh trong tay, Lãng Tâm Kiếm Hào quyết định một mình lên đường, thái độ kiên quyết của hắn khiến không ai có thể phản đối. Mọi người đều hiểu rằng, hành động này của Lãng Tâm Kiếm Hào là vô cùng mạo hiểm và thiếu sáng suốt, nhưng không ai ngăn cản hắn, mặc dù trong nhiều trường hợp, việc hy sinh đồng đội là điều không thể tránh khỏi, nhưng không ai thực sự mong muốn điều đó xảy ra. Nguyệt Hoàng Tuyền và Tiêu Hòa với tư cách là những người lãnh đạo, buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn vì lợi ích chung. Hành động của Lãng Tâm Kiếm Hào cũng thể hiện một phần sự ích kỷ, nhưng lý do không ai ngăn cản hắn là bởi trong lòng họ cũng không muốn buông tha Hắc Khôi. Tuy nhiên, tình huống bắt buộc họ phải làm như vậy. Hành động của Lãng Tâm Kiếm Hào có thể được xem như một tia hy vọng lè lói trong tuyệt vọng, giống như việc hai kẻ thù không đội trời chung sau khi quyết đấu sinh tử lại nuôi dưỡng con cái của đối phương vậy. Thôi, cứ để hắn đi, chúng ta mau đi thôi, Nguyệt Hoàng Tuyền lên tiếng. Mọi người thở dài và bắt đầu di chuyển. Họ thầm tiếc nuối cho người tù binh mà họ không thể tra tấn để lấy thông tin. Hỗn Vô Linh lo lắng cho Lãng Tâm Kiếm Hào, bởi vì hắn hiểu rằng cơ hội sống sót của Lãng Tâm Kiếm Hào là vô cùng mong manh. Ngay cả khi Lãng Tâm Kiếm Hào có thể cứu được Hắc Khôi và trốn thoát, hắn cũng không thể tìm thấy Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác vì họ đã bỏ lại Tuần Thiên Lệnh tại nơi nghỉ ngơi trước đó. Hỗn Vô Linh thở dài, bầu không khí u ám bao trùm cả nhóm. Lãng Tâm Kiếm Hào không đi vòng vèo mà lao thẳng về phía huyết hải với tốc độ cao nhất. Khi đến nơi, hắn nhìn vào dòng nước cuộn trào và thầm kêu lên, Hắc Khôi, huynh đệ, ta đến đây. Ngay khi nhảy vào biển máu, Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức rên rỉ. Trên bờ, hắn đã bị ảnh hưởng bởi huyết sát lực to lớn của huyết hải, và bây giờ khi ở trong lòng biển máu, huyết sát lực đó như bầy ruồi hung hãn tấn công vào cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hào. Cơn thịnh nộ của huyết sát lực hoàn toàn khác với huyết khí thông thường. Nó không nuôi dưỡng gân cốt và cơ bắp mà như tu la ngã quỷ từ địa ngục không ngừng cắn nuốt sức sống trong cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hào. Biển máu này chứa đựng vô số vong hồn oan quỷ. Giờ đây gặp ta, chúng như bầy sói đói vây quanh con mồi béo bở, chắc chắn chúng sẽ nuốt chửng ta không còn sót lại gì. Nhưng các ngươi muốn ăn ta, cũng phải cân nhắc bản thân mình. Lãng Tâm Kiếm Hào hoàn toàn bị bao trùm bởi biển máu. Biển máu này được tạo thành từ máu của vô số cường giả trong trận chiến thượng cổ, chứa đựng oan hồn của những người đã khuất. Sức mạnh hủy diệt của nó còn kinh hoàng hơn cả độc dược độc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, biển máu cũng đang không ngừng bào mòn cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hào. Tuy nhiên, tốc độ bào mòn lại chậm hơn nhiều nhờ vào sức mạnh tinh thần từ Tuần Thiên Giới mà hắn hấp thu. Tinh thần lực này có thể giúp linh uy ngưỡng đạt được cảnh giới tiến hóa tối thượng. Vậy sức mạnh của nó có thể tầm thường sao? Nhờ cảm nhận được sự kết nối từ Tuần Thiên Giới của Nguyệt Hoàng Tuyền, Lãng Tâm Kiếm Hào đã xác định được vị trí của Hắc Khôi. Bất chấp sự đau đớn tột cùng, hắn cắn răng tiếp tục tiến sâu xuống dưới, càng xuống sâu. Sức mạnh hủy diệt của huyết sát lực càng mạnh mẽ, dần dần bào mòn cả tinh thần lực của Lãng Tâm Kiếm Hào. Cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hào trở nên dữ tợn, da thịt bị ăn mòn bởi axit, khuôn mặt cũng bị biến dạng ghê rợn, nhưng hắn vẫn liều mạng tiến lên, không hề nao núng. Cuối cùng, khi huyết sát lực bắt đầu xâm nhập vào gân cốt, Tuần Thiên Lệnh trong tay Lãng Tâm Kiếm Hào rung lên và thay đổi hướng, chỉ về phía trước bên trái. Điều này cho thấy hắn đã đến cùng độ sâu với Hắc Khôi. Đây cũng là giới hạn của Lãng Tâm Kiếm Hào, nếu tiếp tục ở đây thêm thời gian uống hết một chén trà nữa, ngũ tạng lục phủ của hắn sẽ bị huyết sát lực ăn mòn hoàn toàn. Ngay cả với tinh thần lực bảo vệ, hắn cũng không thể tránh khỏi cái chết. Mặc dù chưa chết, nhưng tình trạng của Lãng Tâm Kiếm Hào cũng vô cùng nguy kịch. Tiếp tục theo Tuần Thiên Lệnh dẫn dắt, Lãng Tâm Kiếm Hào không biết mình đã đi được bao xa, hắn không cảm giác gì, vì tứ chi và phần lớn nội tạng của hắn đã bị huyết sát lực ăn mòn, biến thành tro tàn. Nếu không tìm thấy Hắc Khôi trong vòng 3 đến 5 hơi thở nữa, trái tim hắn cũng sẽ bị ăn mòn, dẫn đến cái chết hoàn toàn. Đối với người khác, sau khi chết, linh hồn có thể rời khỏi cơ thể, trở thành quỷ tu hoặc tìm kiếm cơ thể mới để đoạt xá. Nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào lại không có khả năng này. Ngay cả khi tìm được Hắc Khôi, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không thể rời đi. Cái chết là kết cục duy nhất dành cho hắn. Không ngờ ta Lãng Tâm Kiếm Hào lại chết theo cách này. Ha ha, nhưng ta chết vì cứu huynh đệ, cũng không hối hận. Trái tim hắn cuối cùng cũng bị ăn mòn hoàn toàn, không còn hoạt động. Kết cục của Lãng Tâm Kiếm Hào chết, có lẽ chết như vậy cũng tốt, không còn gì cả, không cần suy nghĩ gì nữa. Thật nhẹ nhàng, tự do biết bao. Khi Lãng Tâm Kiếm Hào mở mắt ra lần nữa, một cảm giác mất mát kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn. Hắn tự hỏi bản thân, sao ta lại cảm thấy mất mát khi còn sống? Ngay lập tức, Lãng Tâm Kiếm Hào nhận ra rằng bản thân vẫn chưa chết. Điều này vì cơ thể hắn đã hoàn toàn bị ăn mòn và hoại tử. Linh hồn và cơ thể vốn là một thể thống nhất, vậy khi cơ thể chết đi, linh hồn cũng phải chết theo. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào rõ ràng cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống. Niềm nghĩ đầu tiên của hắn là Hắc Khôi đã tìm thấy và cứu hắn. Chàng trai trẻ thở dài như vậy không tốt. Ở tuổi trẻ đầy hăng hái như thế này, sao lại giống như một lão già đã trải qua vô số tang thương? Thậm chí lão già cũng không thở dài như vậy. Giọng nói này vô cùng già nua. Chỉ nghe qua một câu đã biết chủ nhân của nó là một lão nhân dày dặn kinh nghiệm. Lão nhân gia, nhưng ngài đã cứu ta. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào lại bất ngờ nhận ra rằng mình có thể nói chuyện. Hắn vội vàng hỏi câu hỏi đó. Lãng Tâm Kiếm Hào rất thông minh. Thay vì hỏi nơi đây là đâu khi tỉnh dậy, hắn lại hỏi liệu chủ nhân của giọng nói này có phải đã cứu mình hay không. Biết được câu trả lời này còn hữu ích hơn nhiều so với việc biết mình đang ở đâu. Chàng trai trẻ, người nói vậy cũng không sai. Nếu ta không đưa người đến đây, người đã chết, coi như ta cứu mạng người một lần. Không ngờ ta, lão quy này sống bao nhiêu năm, cũng có một ngày cứu người. Ha ha ha, Lãng Tâm Kiếm Hào mỉm cười nhẹ, bắt đầu cảm nhận được tình huống của mình. Dường như mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Vãn bối là Lãng Tâm Kiếm Hào từ Hoàng Tuyền thế giới. Lần này, sau khi Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong, một lúc lâu sau giọng nói kia lại vang lên. Nhưng lần này nó dường như ở rất gần hắn. Người là ai? Không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cứu ngươi vì cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người ngươi. Về phần tên của ta, nói cho ngươi cũng không biết. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn sống hay muốn chết? Lãng Tâm Kiếm Hào cười khổ trong lòng. Trước đây, hắn chọn liều mình vì lâm vào tuyệt vọng. Giờ đây, khi có cơ hội sống, hắn đương nhiên không muốn chết nữa. Tự nhiên là muốn sống. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào muốn ngồi dậy để nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia có ở ngay bên cạnh mình hay không. Nhưng lại nhận ra rằng, mình không thể cảm nhận được cơ thể của mình, cũng không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào. Khi hắn mở mắt ra, chỉ thấy một mảng hư vô trước mắt. Tốt, nếu người muốn sống, lão quy sẽ cho người sống. Nhưng hãy chuẩn bị cho sự thật rằng, việc sống sót sẽ đi kèm với một cái giá đắt. Đừng phụ lòng ta. Ngay sau khi tỉnh lại, Lãng Tâm Kiếm Hào cảm nhận được cảm giác đầu tiên, đó là đau đớn tột cùng, không thể nào diễn tả bằng lời. Cảm giác như cơ thể đang bị một lực lượng vô hình bóp nát từng mảnh. Đau đớn khủng khiếp này khiến Lãng Tâm Kiếm Hào gần như không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra rằng trong cơn đau đớn này còn ẩn chứa một tia thoải mái, như thể cơ thể hắn đang bị bóp nát để tái sinh một lần nữa. Thêm vào đó, hắn còn phát hiện ra rằng linh hồn của mình đang dần dần tách rời khỏi cơ thể. Thật kỳ lạ, vừa rồi ta mới gặp một người có thân thể và linh hồn hòa làm một, giờ lại gặp thêm một người nữa. Chẳng lẽ bây giờ đây là phương pháp tu luyện phổ biến của con người sao? Thật ngu xuẩn và tàn nhẫn. Cuối cùng, Lãng Tâm Kiếm Hào ngất đi vì quá đau đớn. Cơ thể hắn vỡ vụn, linh hồn tách rời, hai loại đau đớn cùng ập đến khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, hắn lại tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, nhìn thấy một kỳ lân đầu cực đại màu tím kim sắc. Linh, Linh uy ngưỡng,